sửa thích nở ca mâu ni. Hôm nay tiếp hội thứ 9, qua cái hội này phần lớn là dẫn sự tích của các tổ khi nói, khi dạy cho đồ đệ, cho nên quý vị nghe cẩn thận một chút. Hội thứ 9, vậy cho hai cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan đó là một đoạn. Ở đây mở đầu hội này, ngài nêu lên rằng cái đường lối chỉ dạy của các tổ, gọi là tổ giáo, cơ quan tức là những phương tiện, phương pháp dạy của các tổ tuy khác nhiều đàn, mỗi tổ dạy mỗi cách, mỗi cái hành động, lời nói nó có khác nhau, nhưng mà chẳng cách mấy gan, tức là không có xa cách một tấc một gan nào hết. Như vậy thì nhìn lại những cái lời dạy của chư tổ từ trước đến gần đây, mỗi vị tổ chỉ dạy có một cái lối khác nhau, phương tiện dùng khác nhau, nhưng mà chỗ cứu kính thì không có khác, cho nên chẳng cách mấy gan là vậy. Đó là mở đầu. Bây giờ bắt tay vào chỉ thẳng các vị tổ. Chỉnh xá nói, từ sau Mã Tổ ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Nếu mà chúng ta chỉ viết những tổ sau của Đức Mã Tổ, như tổ Bá Trượng rồi vân vân, thì đó là chúng ta đã quên cái buổi ban sơ, buổi ban đầu từ vua Lương Võ Đế. Tiêu Hoàng tức là chỉ cho Lương Võ Đế. Như vậy thì chúng ta phải bắt nguồn từ ở Trung Hoa, vua Lương Võ Đế với tổ Bồ Đề khi mà đối đáp nhau thế nào, rồi dưới ngài có ai những là người ngộ đạo vân vân, dẫn tới sau thì nó mới hợp lý, có nguồn có gốc. Chứ mình chỉ nói từ Mã Tổ về sau thì đó là mình đã quên cái đoạn sử trước rồi. Đây mới bắt đầu. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi, khuếch nhiên bất thức, tai ngu mãn ác còn vang, sinh thiên trúc chết thiếu lâm, chôn dối chân non hùng nhĩ. Thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Đó là cái đoạn sử này rất là quan trọng. Khi mà nhắc tới vua Lương Võ Đế thì tức là tới biết cái sự đối đáp giữa vua Lương Võ Đế với tổ Đạt Ma. Cho nên khi vua gặp tổ Đạt Ma thì ngài mới thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, từ trước đến giờ con đã từng cất chùa, nuôi tăng chúng, làm việc phước thiện nhiều, như vậy có công đức gì không? Phải không? Câu đó là cái câu hỏi đầu của vua Lương Võ Đế hỏi tổ Đạt Ma. Thì tổ Đạt Ma trả lời sao? Không công đức, cho nên đây nó công đức toàn vô. Đó, công đức hoàn toàn không. Thì một cái câu nói công đức hoàn toàn không, bây giờ đặt cái giá trị của chúng ta như vua Lương Võ Đế thì lúc đó mình sao? Có sụ mặt không? Đó là một cái gáo nước lạnh tạt vô mặt ngài, nhà vua. Hy vọng được khen ngợi, làm đó là phước đức lớn, vân vân. Mà bây giờ trả lời cách toàn vô, tức là hoàn toàn không có công đức, thì làm sao mà ông vui được. Bởi vậy cho nên đây mới nói câu kế: tính chấp si càng thêm lỗi. Như vậy cho nên ông bực bội. Bực bội là chấp si của ông đó, càng thêm lỗi. Mà thêm lỗi thì ông mới làm gì? Ông liền bực quá, ông mới dẫn câu trong kinh, trong sách. Trong kinh sách nói làm sao? Đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất thánh đế đó là tối thượng. Cho nên ông đem câu đó ra hỏi Tổ Đạt Ma, ấy như vậy thì thế nào là đệ nhất thánh đế? À, thì câu hỏi đó khi nãy hỏi công đức của mình thì nói toàn không thì thôi bỏ qua được. Bây giờ hỏi kinh, kinh nói đệ nhất thánh đế là tối thượng. Bây giờ đem ra hỏi ông thì ông trả lời sao? Khuếch nhiên bất thức, hoàn toàn không biết. Thì như vậy tức là cái câu mà rõ ràng khi hỏi đệ nhất thánh đế thì ông cũng nói, ngài cũng trả lời là rằng là không. Ông nói rằng không chứ không có nói hai. Cũng nói rằng không thì ông vua ông bực quá, ông ấy nhìn thẳng. Như vậy thì đối với trẫm là ai? Ai đang đối mặt với trẫm đây? Trả lời là không biết. Thành ra cái câu khuếch nhiên bất thức đó nó hai nghĩa: khuếch nhiên vô thấm, rồi hỏi đối trẫm là ai là bất thức đó. Mà quý vị lại nhắc lộn tôi. Bởi vì đây là cái ý nghĩa nó rất rõ. Khuếch nhiên vô thánh đó, rỗng thênh không có thánh, mà không có thánh. Rồi hỏi đối trẫm là ai? Nó không biết. Bất thức là không biết. Như vậy thì đó là dồn hai câu thành một. Thì khi mà nghe tới đây rồi nha, ông vua làm sao? Tai ngu mãn ác còn vang, ở trên nó là chấp si càng thêm lỗi, ở dưới này nó tai ngu mãn ác còn vang, tức là ngài chê vua Lương Võ Đế chấp si, rồi chê ngài chưa có hiểu được còn ngu, cho nên ôm những cái lời đó. Như vậy thì giữa sự đối đáp nhà vua với tổ thì tổ gặp nhà vua, nếu bây giờ mình đặt mình là một vị đi truyền đạo mà ông vua ổng đón tiếp mình, mời về triều đình hỏi đạo lý vậy, mình có dám nói lời gì mà biết rằng trái hẳn ý ổng không? Giờ hỏi lại, ai có dám gan mà nói những cái gì biết rằng ổng muốn mà mình nói thẳng, hay là nói chiều theo ý muốn của ổng? Cái câu đầu đó thì quý vị nghĩ sao? Nghe trẫm đã từng cất chùa nè, nuôi tăng nè, làm tất cả về công đức, về phước thiện, vậy có công đức gì không? Thì cái đó là cái ngôn ngữ ở đầu môi của tất cả chư tăng chư ni mình bây giờ, mà kể cả mình cũng vậy. Thì tán vô kể, thấy không? Làm việc vậy là công đức vô cùng rồi, thì như vậy thì yên việc có chuyện gì. Nhưng mà ngài cả gan dám nói không có công đức. Nói không công đức là tạo một tác một gáo nước mạnh, làm cho ổng muốn bất tỉnh rồi, ổng không còn sáng suốt để nói chuyện nữa. Bởi vậy cho nên rồi ổng mới tức. Ông dẫn câu trong kinh, cái từ ngữ mà trong kinh thường quý trọng gọi là thánh đế đó. Thánh đế đại nhất nghĩa đó là cái tối quan trọng. Như vậy đem hỏi thế nào là thánh nghĩa, thánh đế đại nhất nghĩa, thì lẽ ra thì cũng ráng giải thích giùm cho ông nghe cái này đó. Khuếch nhiên tức là rỗng thênh không thánh đó. Như vậy là một cái thứ gáo nước lạnh thứ hai, chịu hết nổi rồi, tức quá. Giờ chết đối diện trẫm là ai đây? Ai mà đương đứng nói chuyện với tôi đây? nó không biết. Rồi, như vậy thì thật là một mạch dài toàn là những cái lời đáp cục ngắn cục nghĩu mà lại trái hẳn với cái ý mà ta đương trông chờ. Như vậy làm sao ở đây được? Cho nên sau đó rồi rút lui. Nhưng bây giờ chúng ta đi lại cái chỗ của Tổ Đạt Ma nói với vua Lương Võ Đế là ý muốn chọc tức nhà vua, là ý muốn nói cái gì? Bởi vì vua Lương Võ Đế là ông vua rất là tin Phật, cho tới sau này giặc nó bủa dây mà ông còn không cho ra đánh, ông bảo đóng cửa thành tụng kinh cầu nguyện thôi. Thì cái lòng tin ông quá mạnh đi. Bởi lòng tin ông nhiều cho nên tổ biết tổ muốn phá cái chấp đó. Mà vì muốn phá cái chấp để nói thẳng cái chủ trương của mình, cho nên trái hẳn ý của nhà vua. Như vậy thì cái câu đầu hỏi có công đức gì thì nó toàn hoàn toàn không có công đức. Thì như vậy để phá cái chấp gì của nhà vua?